Hôm sau ngủ dậy, nàng thoáng thấy viên luật sư tập sự ở dưới đường phố. Nàng còn mặc áo choàng. Anh ta ngước mặt lên chào nàng. Nàng vội gật đầu và khép cửa sổ lại. Lê ông suốt ngày đợi 6 giờ chiều tới cho nhanh. Nhưng vào quán cơm, chàng chỉ thấy có ông Binet ngồi bàn. Bữa cơm tối hôm trước đối với chàng là một sự kiện quan trọng. Cho tới lúc ấy, chưa bao giờ anh ta được nói chuyện 2 giờ liền với một bà. Làm thế nào anh ta đã giải bày được với bà ta bằng một ngôn ngữ như vậy? Bao nhiêu chuyện mà trước đó có lẽ anh ta chẳng nói hay đến thế. Anh ta vốn nhút nhát và giữ thái độ dè dặt, phần do cả thẹn, phần do kín đáo. Ở Dông Viên, người ta thấy anh ta có một thái độ đúng đắn. Anh ta lắng tai nghe những người đứng tuổi bàn luận và không tỏ ra nóng nảy trong vấn đề chính trị, điều đáng chú ý đối với một thanh niên. Mà anh ta lại có nhiều tài năng, biết vẽ tranh bằng thuốc màu, biết đọc thông nốt nhạc ở khóa son và thích quan tâm đến văn nghệ sau bữa cơm chiều khi không đánh bài. Ông Homer nể anh ta vì anh ta có học thức. Bà Homer mến anh ta vì anh ta niềm nở. Anh ta thường theo lũ trẻ nhà Homer ra vườn chơi. Lũ trẻ này luôn luôn nhem nhuốc, rất khó bảo và tính tình có phần lạnh nhạt như mẹ chúng. Để chăm sóc chúng, ngoài người vú còn có Tristan, học sinh ngành dược là anh em họ xa của ông Homer, được nuôi làm phúc trong nhà và đồng thời được dùng làm người hầu. Tay dược sĩ tỏ ra là người hàng xóm tốt nhất. Y mách bảo cho bà Bovary biết tình hình về các người cung cấp hàng quen, cố ý cho mọi người bán rượu táo đến, tự mình nếm thử rượu và trông coi trong hầm sao cho thùng rượu được đặt cẩn thận. Y còn chỉ dẫn cả cách làm thế nào để kiếm được bơ dự trữ rẻ tiền và điều đình xong xuôi với Lê Ti Bù Đoà, người giữ đồ thánh. Ngoài công việc nhà thờ và tang lễ, còn chăm sóc các khu vườn chính ở Dông Vinh, tính theo giờ hoặc tính theo năm tùy sở thích của từng người. Không phải chỉ nguyên nhu cầu chăm lo đến người khác đã thúc đẩy tay dược sĩ đi tới chỗ ân cần quá tử tế đến vậy, mà dưới đó còn có cả một kế hoạch. Y đã vi phạm luật ngày 19 tháng 6 năm 19 theo lịch Cộng Hòa, điều 1, cấm mọi kẻ thiếu bằng cấp làm nghề chữa bệnh. Cho nên do những sự tố giác nặc danh, Homer đã bị đòi đến phòng riêng của ông trưởng lý hoàng gia ở Rouen. Viên quan tòa dẫn áo thụng, đeo tấm da chồn trên vai và đội mũ quan tòa trên đầu, đứng tiếp y. Lúc ấy là buổi sáng, trước phiên tòa, người ta nghe thấy ngoài hành lang tiếng bốt cứng của sen đầm đi qua đi lại và như có tiếng động xa xa của những ổ khóa lớn đang đóng lại. Đôi tai của tay dược sĩ ù lên, tưởng chừng y sắp gục xuống vì trúng phong. Y thoáng thấy đáy ngục tối dưới đất, vợ con y đang khóc, hiệu thuốc bị bán đi, các bình đựng thuốc tiêu tán, và y buộc phải vào một quán cà phê uống một cốc rượu với nước suối sen để lấy lại tinh thần. Dần dần, vụ cảnh cáo đó phai mờ đi trong ký ức của y, và y lại cứ tiếp tục như xưa, chẩn bệnh một cách vô hại trong gian nhà sau cửa hàng. Nhưng viên thị trưởng có ác cảm với y, những bạn đồng nghiệp của y ghen ghét y, cho nên y phải e mọi sự. Gắn bó với ông Bovary bằng những cử chỉ lịch sự là để chiếm được lòng biết ơn của ông ấy và bịt miệng ổng khi ổng nhận thấy điều gì. Do đó sáng nào cũng vậy, Homer mang nhật báo đến cho ông Bovary. Và lắm khi vào buổi chiều, y lại rời hiệu thuốc của y một lát để sang nhà người thầy thuốc nói chuyện. Sắc lơ buồn, khách chữa bệnh chẳng đến. Hắn ngồi hàng giờ đằng đẵng không nói và ngủ trong phòng làm việc hoặc xem vợ khâu. Để giải trí, hắn tự làm công việc trong nhà như một lao công và thậm chí hắn lại còn thử sơn buồng kho bằng ít thuốc màu mà thợ sơn đã để lại. Nhưng chuyện tiền nong khiến hắn bận tâm. Hắn đã tiêu pha rất nhiều trong việc sửa nhà ở Toaster. trong việc may sắm cho bà vợ và trong việc dọn nhà, đến nỗi cả món hồi môn hơn 3.000 EQ đã hết nhẵn trong 2 năm. Rồi bao tài sản bị hư hại hoặc mất mát trong việc chuyên chở từ Toaster đến Yongville, chưa kể bức tượng linh mục bằng thạch cao do xe bò bị sốc quá mạnh đã rơi xuống đất dở tan thành muôn ngàn mảnh trên đường phố ở Kanchanaburi. Một mối lo âu tốt lành hơn làm cho hắn khuây khỏa, đó là việc vợ hắn có mang. Càng gần tới kỳ sinh đẻ, hắn càng quý mến nàng hơn. Đó là một sự ràng buộc khác về máu thịt đang được thiết lập, và nó như cái ý thức liên tục của một sự kết hợp phức tạp hơn. Khi từ xa, hắn nhìn thấy dáng đi uể oải của nàng, và thân hình nàng không có áo nịt xoay chuyển ẻo lả trên hông. Khi ngồi đối diện với nhau, hắn ngắm nàng thỏa thích, và nàng trong chiếc ghế bành ra chiều mệt nhọc. Bây giờ hắn không cầm nổi được niềm vui sướng nữa. Hắn đứng dậy ôm hôn nàng, lấy tay xoa mặt nàng, gọi nàng là bà mẹ trẻ, muốn nàng nhảy múa, và nửa cười nửa khóc, hắn thốt ra đủ lời bông đùa mơn trớn nảy ra trong óc hắn. Cái ý niệm sinh con đẻ cái làm cho hắn khoái chí. Hiện nay hắn chẳng còn thiếu gì. Hắn hiểu trọn vẹn cuộc sống con người và hắn tham gia vào đó một cách vững vàng và thanh thản. Emma thoạt tiên cảm thấy rất ngạc nhiên, rồi sau đó nàng muốn đẻ cho xong để biết thế nào là làm người mẹ. Nhưng vì không thể tiêu pha được như ý muốn, không thể có được một chiếc nồi treo với diềm lụa hồng và mũ trùm thêu, nàng tủi cực, bỏ cả chuyện sắm sẵn tả lót cho con, và nàng đặt thẳng một lần cho một cô thợ trong làng làm những thứ đó, chẳng cần lựa chọn, chẳng cần bàn tính gì cả. Do đó nàng không thấy vui với những cuộc sửa soạn, trong đó tình thấm thiết của những người mẹ đang được khêu dậy, và tình nàng thương con ngay lúc ban đầu có lẽ đã giảm bớt đi phần nào. Tuy nhiên vì sắc lơ bữa ăn nào cũng nói tới đứa trẻ, nên chẳng bao lâu nàng nghĩ tới nó một cách liên tục hơn. Nàng mong ước một đứa con trai, nó khỏe mạnh, nó có bộ tóc nâu, và tên nó sẽ là Roger. Cái ý muốn đẻ con thì phải là con trai, dường như là mối hy vọng được đền bù về mọi nỗi bất lực của nàng xưa kia. Người đàn ông ít ra còn được tự do. Anh ta có thể trải qua mọi dục vọng và đi khắp mọi xứ sở, vượt khỏi mọi trở ngại, nếm đủ mọi niềm vui xa xôi nhất. Nhưng người đàn bà thì luôn luôn bị ngăn trở, vừa thụ động vừa nhu nhược. Chị ta phải đồng thời đối phó lại cái mềm yếu của xác thịt và cái lệ thuộc vào luật pháp. Ý chí của chị ta như tấm mạng buộc vào mũ bằng một sợi dây nhỏ giật giờ trước gió. Luôn luôn có một thèm muốn nào đó lôi cuốn, một điều lễ nghi nào đó giữ lại. Nàng đẻ vào một ngày chủ nhật, khoảng 6 giờ, lúc mặt trời mọc. Con gái, sắc lơ nói, nàng quay đầu đi và chết ngất. Vừa lúc đó, bà Homer chạy tới ôm nàng, cả mụ lơ phăng xoa ở quán sư tử vàng. Tay dược sĩ ra vẻ con người kín đáo, chỉ ngỏ với nàng vài lời tạm chúc qua cánh cửa hé mở. Y muốn xem đứa bé và y thấy hình thù nó cân xứng. Trong thời kỳ an dưỡng, nàng để tâm nhiều đến việc đặt tên cho con gái. Thoạt tiên nàng soát lại tất cả các tên đều có dần cuối theo tiếng Ý như Clara, Luida, Amanda, Atala. Nàng khá ưa cái tên Ganswinder, hơn nữa là Ijen hay Leocadie. Sắc lơ thì muốn lấy tên mẹ đặt cho con. Emma không nghe. Họ xem lịch từ đầu đến cuối và hỏi cả ý kiến người ngoài. Tay dược sĩ nói, ông Lê ông, người mà hôm nọ tôi có hỏi chuyện này, ngạc nhiên rằng ông bà lại không chọn cái tên Madeleine, một cái tên bây giờ rất thịnh hành. Nhưng bà Bovary mẹ phản đối cái tên người đàn bà phạm tội đối với tôn giáo ấy. Còn Homer, ông thích nhất những tên nhắc nhở đến một dĩ nhân, một sự kiện dễ dàng. hoặc một quan niệm cao cả. Và chính ông đã đặt tên cho bốn con ông theo cách ấy, như Napoleon tiêu biểu cho vinh quang và Franklin tiêu biểu cho tự do. Iepma có lẽ là một sự nhượng bộ cho chủ nghĩa lãng mạn, nhưng Atali là một sự tôn sùng kiệt tác bất hủ nhất của nền sân khấu Pháp. Về rằng niềm tin của y về triết học không ngăn cản lòng ngưỡng mộ của y về nghệ thuật, tư tưởng trong y chẳng bóp nghẹt con người nhạy cảm. Ông biết xác định những chỗ khác nhau, phần nào là tưởng tượng và phần nào là cuồng tín. Ở vở bi kịch ấy, chẳng hạn, y chê trách ý tứ, nhưng y hâm mộ văn phong. Y không ưa khái niệm, nhưng y tán thành chi tiết. Và y phẫn nộ với các nhân vật, nhưng y phấn khởi về ngôn ngữ của họ. Khi y đọc những đoạn văn hay, y hoan hỷ. Nhưng khi y nghĩ rằng bọn giáo sĩ lợi dụng những đoạn văn này cho cái cửa hàng của chúng, y đâm buồn nản. Và trong tình trạng lúng túng về những tình cảm lộn xộn này, y những muốn đồng thời được tán thưởng Racine bằng cả hai tay và được tranh luận với tác giả khoảng 15 phút. Cuối cùng, Emma nhớ lại lúc ở trong lâu đài Vubiessa, nàng có nghe thấy bà hầu tước gọi một thiếu phụ là Peter. Thế là cái tên đó được kén từ đấy. Và vì ông lão Ruon không đến được, hai vợ chồng nàng mời Homer làm cha đỡ đầu. Y đã đưa sang mọi sản phẩm trong cửa hàng của mình làm tặng phẩm, như 6 hộp táo, cả một bình bột ăn Ả Rập, 3 ống cao thục huy thảo, và hơn nữa, 6 thỏi đường phèn mà y đã tìm thấy trong một ngăn tủ đục vào tường. Bữa tối hôm làm lễ, có một bữa tiệc. Ông linh mục có mặt, mọi người phấn khởi và quạt bác. Homer lúc uống rượu mùi, ngâm bài Chúa của dân lành. Lê ông hát một câu hát đò đưa, và bà Bovary mẹ, mẹ đỡ đầu của đứa bé, hát một bài tình ca thời đế chế. Sau đó ông Bovary bố đòi đem đứa trẻ xuống, rồi dội một cốc rượu sâm banh từ trên cao xuống đầu nó để rửa tội cho nó. Cái trò nhạo báng lễ thánh đầu tiên ấy làm cho linh mục Bourguignon tức giận. Lão Bovary trích dẫn một lời trong cuốn Chiến tranh giữa các thánh để đáp lại. Ông linh mục muốn bỏ ra về, các bà gian xin. Homer đứng giữa hòa giải. Thế là người ta giữ được tu sĩ ngồi lại bình tĩnh, nhấp nốt chén cà phê của ông uống dở, đặt trong đĩa. Ông Bovary bố còn ở lại dông viên một tháng, làm choáng mắt dân thị trấn bằng cái mũ trùm của cảnh sát có lon bạc quai vệ mà bữa sáng lão đội để ra nơi công cộng hút thuốc tẩu. Vốn quen uống rượu mạnh, lão thường sai người hầu gái đến quán Sư Tử Vàng mua cho lão một chai ghi vào sổ của con trai mình. Và lão đã dùng tất cả nước hoa dự trữ của con dâu để sức thơm khăn hoàng cổ của mình. Con dâu sống bên lão không cảm thấy chán. Lão đã đi đây đi đó nhiều. Lão nói về Berlin, về Viên, về Strasbourg, về thời lão làm sĩ quan, về các tình nhân của lão, về những bữa tiệc mà lão đã dự. Rồi lão tỏ ra niềm nở, và đôi khi hoặc ở cầu thang gác hoặc ở ngoài giường, lão thậm chí còn vừa túm lấy thân hình nàng vừa kêu lên: "Charles, hãy coi chừng mày đấy." Thế là bà Bovary mẹ đâm sợ hãi cho hạnh phúc của con trai, và e rằng chồng bà lâu ngày có ảnh hưởng trái đạo đức đến tư tưởng của người đàn bà trẻ. Bà vội thúc chồng về. Có lẽ bà còn những mối lo lắng nghiêm trọng nữa. Ông Bovary bố là người chẳng kiêng nể gì cả. Một hôm, Emma bỗng thấy cần phải đi thăm con gái nhỏ gửi vú nuôi tại nhà vợ người thợ mộc, và chẳng tra lịch xem 6 tuần của thánh mẫu còn hết thế nào. Nàng đã đi đến nhà Rolle ở đầu làng, ngay chân dốc, giữa khoảng đường cái lớn và đồng cỏ. Bây giờ là giữa trưa, các nhà đều đóng kín cửa và các mái đá đen loang loáng dưới ánh sáng chói chang của nền trời xanh lam, dường như lầm lóe lên những tia lửa ở đầu hồi. Một làn gió oi bức thổi, Emma cảm thấy mình yếu ớt trong bước đi. Sỏi trên hè làm nàng đau chân. Nàng lưỡng lự nên quay về hay ghé vào chỗ nào ngồi. Vừa lúc ấy, Leon từ một cửa nhà gần đó bước ra, tay ôm một tập hồ sơ. Anh ta đến chào nàng và đứng vào chỗ bóng râm trước cửa hàng của Lơ Rơ, dưới cái lều vải xám nhô ra. Bà Bovary nói bà ta đi thăm con, nhưng bà ta đã bắt đầu mệt. Nếu... Leon đáp nhưng chẳng dám tiếp lời. Ông có mắc việc gì ở đâu không? Nàng hỏi. Và theo lời đáp của viên luật sư tập sự, nàng bèn yêu cầu anh ta cùng đi với nàng. Ngay từ tối hôm ấy, cả dòng viên biết chuyện này, và bà Tuy Vasser, vợ viên thị trưởng, nói rõ trước người đề tớ gái của bà rằng bà Bovary đã tự làm tổn hại đến danh dự của mình. Muốn đến nhà vú em, đi hết dãy phố là phải rẽ sang bên trái, hướng về phía nghĩa địa, rồi men theo con đường hẹp có thủy lạp trồng bên, giữa khoảng những ngôi nhà nhỏ và những mảnh sân trước. Những cây này đang ra hoa, kể cả những cây quyền sâm, giả tường di, tầm ma và mâm xôi nhẹ nhàng vươn lên từ những bụi rậm. Qua lỗ hàng rào, người ta thoáng thấy trong những túp lều một con lợn nào đó trên đống phân hoặc những con bò cái buộc cổ đang cọ sừng vào thân cây. Cả hai người đi thong thả bên nhau. Nàng dựa vào Leon và anh ta kìm bước lựa theo độ chân của nàng. Trước mặt họ, một đàn ruồi vừa bay chấp cha chấp chới, vừa kêu do do trong không khí nóng. Họ nhận ra nhà người vú do có cây bồ đào già rợp bóng. Ngôi nhà thấp và lợp ngói có một bó hành treo ngoài, dưới cửa trổ giáp mái kho thóc. Những bó củi nhỏ dựng đứng vào hàng rào gai, dây quanh một luống rau diếp. Vài gốc cải hương và những cây đậu Hà Lan có hoa leo trên những cành cắm. Nước bẩn chảy loang trên cỏ và chung quanh. Nhiều bộ quần áo cũ khó phân biệt tốt xấu. Những đôi bít tất dài bằng sợi đan. Một chiếc áo cộc vải hoa đỏ và một chiếc chăn vải to dày căng dài trên hàng rào. Nghe tiếng cửa rào đóng, người vú ra, một tay bế đứa trẻ đang bú, một tay dắt một thằng bé ốm yếu đáng thương, mặt đầy mụn nhọt. Thằng bé này là con trai một người làm mũ ở Rouen. Bố mẹ nó quá bận vì buôn bán, phải để nó lại ở nông thôn. Người vú nói, mời bà vào, con gái bà đang ngủ ở kia. Gian buồng ở tầng dưới, gian duy nhất của ngôi nhà, có một chiếc giường rộng không màn, kê tít trong cùng, ngay giáp tường. Còn thùng nhồi bột làm bánh đặt bên cửa sổ, có một ô cửa kính giá bằng mảnh giấy màu lơ cắt hình mặt trời. Trong góc, đằng sau cửa ra vào, những đôi giày ống có đinh sáng loáng được xếp dưới tấm đá giặt quần áo. Gần một chai đầy dầu có một chiếc lông chim ở cổ. Một quyển kinh Matthieu Lansbert nằm kềnh trên lò sưởi bụi bặm, giữa những viên đá lửa, những mẫu nến và những miếng bùi nhùi. Sau hết, cái thứ vô dụng cuối cùng trong gian phòng này là bức tranh thần danh vọng đang thổi kèn, chắc là cắt ra từ một tờ quảng cáo nào đó của một hãng buôn nước hoa nào đó, được đóng vào tường bằng 6 chiếc đinh đóng guốc. Con của Emma ngủ ở đó, đặt trong một cái nôi bằng mê. Nàng ẩm cả nó lẫn chiếc khăn quấn nó, và nàng vừa rung rinh vừa ru nhẹ. Leon đi đi lại lại ở trong buồng, anh ta xem như là lạ khi thấy người phụ nữ kiều diễm dẫn chiếc áo dài vải nam kinh ấy ở ngay giữa cảnh nghèo khổ này. Bà Bovary đỏ mặt lên, anh ta bèn quay đi, tưởng rằng đôi mắt mình có lẽ đã có vẻ gì khiếm nhã. Rồi bà Bovary lại đặt con nằm xuống vì nó trớ ra cổ áo. Người vú vừa đến chùi đi và quả quyết rằng không còn vết gì cả. Mụ ta nói, cháu trớ ra tôi nhiều lần như vậy đó, tôi cứ phải cọ rửa cho cháu luôn tay. Vậy giá được bà vui lòng kêu bác hàng xén Camui để cho tôi ít xà phòng khi tôi cần đến. Như vậy tiện cho bà hơn và tôi khỏi phải làm phiền bà. Emma nói, được được, thôi, chào bà Rô-lê. Và nàng vừa bước ra, vừa chùi chân trên ngưỡng cửa. Người vú theo nàng ra đến tận đầu sân, kể lể về nỗi khổ đêm hôm phải dậy. Vì vậy mà có khi tôi mệt lả đến nỗi ngồi trên ghế mà ngủ mất. Do đó ít ra bà cũng nên cho tôi hàng tháng ít cà phê xay nhỏ để sáng sáng chúng tôi uống với sữa. Sau khi đã phải nghe những lời cảm ơn của mụ, bà Bovary ra về. Nhưng nàng vừa đi theo con đường nhỏ được một quãng thì bỗng tiếng cuốc làm nàng quay đầu lại. Đó là người vú. Gì vậy? Mụ nông dân liền kéo riêng nàng ra sau một cây du thụ rồi nói với nàng về chuyện chồng mụ, với nghề nghiệp của y và sáu quan một năm. Mà ông đại quý... Bà hãy nói hết ý mình thật nhanh lên. Emma bảo, thế này bà ạ. Người vú nuôi nói tiếp. Cứ mỗi lời là mỗi tiếng thở dài. Tôi sợ nhà tôi sinh buồn phiền khi thấy tôi uống cà phê một mình. Bà biết đó, đàn ông họ... Emma nhắc lại. Thì bà sẽ có cà phê mà, tôi sẽ đãi bà. Bà làm tôi khó chịu. Rõ khổ, thưa bà quý mến, tôi đã làm phiền bà. Chả là nhà tôi do bị thương, cứ thấy co rút dữ dội ở ngực. Nhà tôi còn nói rượu táo làm cho anh ta yếu đi. Thì bà nói nhanh hơn bà Đô Lê. Người vú vừa cúi chào vừa nói tiếp. Vậy thì, nếu xin bà nhiều quá mà vẫn không phải là ngoài mức độ. Mụ lại vái chào một lần nữa. Bao giờ bà cho cũng được. Mắt mụ tỏ ý gian xin. Một bình nhỏ rượu mạnh. Cuối cùng mụ nói, để tôi có thể bóp chân cho con gái bà, vì chân cháu cứ mềm như bún ấy. Thoát khỏi người vú, Emma lại khoác tay Lê ông. Nàng bước nhanh trong giây phút, rồi nàng đi chậm lại, và nàng nhìn về phía trước. Bắt gặp cái vai người thanh niên khoác chiếc áo rồi đành gót cổ bằng nhung đen. Tóc anh ta màu đỏ hung xõa xuống áo, bằng phẳng và chải mượt. Nàng nhận thấy móng tay anh ta để dài hơn những người để móng tay dài ở Dông Viên. Giữ gìn móng tay là một trong những công việc lớn của viên luật sư tập sự. Và để làm chuyện ấy, anh ta giữ một con dao nhíp riêng biệt trong hộp bút của mình. Hai người men theo bờ sông để trở về Dông Viên. Vào mùa hè, bờ sông mở rộng hơn, làm lộ cả chân tường giường tược có vài bậc thang đi xuống sông. Trước mắt, dòng nước chảy lặng lẽ, nhanh và lạnh. Những ngọn cỏ cao và mảnh cùng ngã cong xuống. Tùy theo chiều nước xô, rồi tỏa rộng ra trong làn nước trong vắt như những mớ tóc xanh buông thả. Đôi khi ở đầu ngọn cói hay trên tàu lá sen, một côn trùng chân nhỏ li ti đang bò hoặc đang đậu. Mặt trời bằng một tia nắng xuyên xuống những tâm nước nhỏ xanh lơ kế tiếp nhau tan dở. Những cây liễu già trụi cành soi xuống nước cái vỏ xám của chúng. Phía bên kia, khắp xung quanh, đồng cỏ dường như hoang vắng. Lúc đó đang là giờ ăn của các trang trại, và người đàn bà trẻ cùng người bạn đường của mình chỉ nghe thấy nhịp bước chân họ đi trên mặt đất của một con đường nhỏ hẹp. Những lời họ nói với nhau và tiếng lướt của chiếc áo dài của Emma sột soạt quanh nàng. Những bức tường được chắc mảnh chai trên chõm, bao bọc mảnh giường nhỏ như vách kính của một nhà gương. Trong khe gạch, những cây đinh hương đã mọc lên, và do cánh dù mở rộng, bà Bovary khi đi qua đã làm cho ít hoa tàn trúc nhị vàng xuống, hoặc là một cành kim ngân bút thảo lồng thồng ra ngoài, vướng vào tua dù, đã bị kéo lê thêm một quãng trên lụa dù. Họ nói chuyện về đoàn nhảy múa Tây Ban Nha mà người ta đang đợi chẳng bao lâu nữa sẽ biểu diễn ở nhà hát Rouen. Ông sẽ đi xem chứ? Nàng hỏi. Nếu tôi có thể đi được. Anh ta đáp. Như vậy họ không có chuyện gì khác để nói với nhau à? Mắt họ, tuy nhiên chứa đầy một câu chuyện hệ trọng hơn. Và trong khi họ cố tìm ra những lời nói bình thường, họ cảm thấy một nỗi thẫn thờ cùng tràn ngập trong lòng họ. Nó như một tiếng thì thầm của tâm hồn sâu xa liên tục. Nó át cả tiếng nói ra. Đột ngột ngỡ ngàng trước cái êm ái mới mẻ ấy, họ không nghĩ đến việc kể nó ra cho nhau nghe hoặc khám phá ra nguyên nhân của nó. Những nguồn hạnh phúc tương lai tự hồ những bờ biển dùng nhiệt đới tỏa ra trên khoảnh mênh mông trước chúng. Những vẻ dịu mềm lúc sơ sinh như một làn gió nhẹ thơm, và người ta khuây đi trong niềm vui sướng ngây ngất đó, thậm chí chẳng băn khoăn gì tới cái chân trời mà mắt không nhìn thấy. Mặt đất ở một chỗ nào đó lún xuống bởi bước chân gia súc, phải đi trên những hòn đá to màu xanh lục kết quảng trong bùn. Nhiều lần nàng phải ngừng bước một phút để tìm chỗ đặt giày, và lảo đảo trên hòn đá lung lay, khuỷu tay giơ cao, thân hình siêu đổ, mắt ngơ ngác. Nàng liền cười lên, sợ ngã vào những vũng nước. Khi họ đã tới trước giường nhà, bà Bovary đẩy cửa rào nhỏ, vừa chạy vừa leo lên các bậc rồi biến mất. Lê ông trở về phòng làm việc. Ông chủ đi vắng, anh ta liếc mắt nhìn các hồ sơ rồi gọt cho mình một ngọn bút lông, cuối cùng cầm mũ và bỏ đi. Anh ta đi trên đồng cỏ, lên đỉnh dốc ác gơi, tới cửa rừng, anh ta nằm xuống đất. Dưới những cây tùng, nhìn bầu trời qua kẻ ngón tay và thầm nói, ta chán biết chừng nào, ta chán biết chừng nào. Anh ta tự thấy mình đáng phàn nàn khi phải sống trong làng này, coi Homer là bạn và coi ông Guillaumin là thầy. Ông này mắc hết công kia việc nọ, mang cặp kính gọng vàng và có bộ râu quai nón đỏ tỏa trên cà vạt trắng, nhưng chẳng hiểu gì về những cái tế nhị của tinh thần. Tuy làm ra bộ điệu cứng cỏi kiểu người Anh, đã lòe được viên luật sư tập sự trong thời gian đầu. Còn vợ tay dược sĩ, đó là người vợ ngoan nhất xứ Normandy, hiền như một con cừu, âu yếm con, quý trọng cha mẹ, thương anh em họ hàng, thấy người khác đau khổ thì khóc, bỏ qua mọi việc trong nhà và ghét lối ăn diện. Nhưng cử chỉ quá chậm chạp, nói năng quá buồn tẻ, vẻ người quá tầm thường. Ý kiến trao đổi quá nông cạn, đến nỗi là mặc dù chị ta 30 tuổi, mặc dù anh ta 20 tuổi, họ ngủ trong hai gian buồng nhưng cửa liền cửa. Và họ hàng ngày trò chuyện với nhau, anh ta vẫn chẳng bao giờ nghĩ rằng chị ta lại có thể là một người đàn bà dành cho một người nào. Và chị ta về giới tính đã có cái gì khác chiếc áo dài phụ nữ. Rồi còn gì nữa? Binet, vài nhà buôn, hai ba chủ quán rượu, ông linh mục, và sau hết, ông Tuy Va Sơ thị trưởng với hai con trai ông, những người giàu sụ lỗ mãn đần độn, tự tay cấy lấy ruộng, chè chén no say ở xó nhà, hơn nữa lại sùng đạo và có một lối xã giao hoàn toàn làm người ta khó chịu. Nhưng trên cái nền chung của tất cả những bộ mặt người ấy, dung mạo Emma nổi bật lên riêng biệt, tuy nhiên lại xa xôi hơn, vì anh ta cảm thấy giữa nàng và anh ta như có những vực thẳm mơ hồ. Hồi đầu anh ta đã đến nhà nàng nhiều lần cùng với tay dược sĩ. Charles đã không tỏ ra ham tiếp anh ta lắm. Thế là Léon chẳng biết làm thế nào giữa mối lo sợ mình lỗ mãn và lòng mong muốn một sự thân tình mà anh ta coi hầu như không thể có được. Ngay khi trời trở rét, Emma rời buồng riêng để vào ở trong một phòng lớn, một gian nhà dài trần thấp, có một tầng san hô dày đặc trên lò sưởi trước chiếc gương. Ngồi trong ghế bành gần cửa sổ, nàng nhìn người làng qua lại trên hè. Lê ông ngày hai lần đi từ phòng làm việc đến quán sư tử vàng. Emma nghe bước anh ta đến từ xa, nàng ngã người xuống mà nghe. Và chàng thanh niên lướt sau bức màn cửa, bao giờ cũng ăn mặc như vậy và đi không quay đầu. Nhưng vào lúc hoàng hôn, khi nàng buông chiếc khăn vừa thêu xuống đầu gối, thì cầm vào lòng bàn tay trái. Nàng thường giật mình lúc cái bóng người ấy xuất hiện đột ngột. Nàng đứng dậy và kêu người nhà dọn bàn ăn. Đang bữa ăn thì Homer đến, tay cầm chiếc mũ trùm kiểu Hy Lạp. Y bước nhẹ để khỏi làm phiền ai, và bao giờ y cũng lặp lại cái câu chào cả nhà. Rồi khi y đã ngồi vào chỗ mình ở cạnh bàn, khoảng giữa đôi vợ chồng nàng, y hỏi han người thầy thuốc tin tức về các bệnh nhân, và người thầy thuốc lại tham khảo y về khả năng tiền khám bệnh. Sau đó hai người trò chuyện về những điều đăng trong tờ báo hàng ngày. Homer lúc này gần như thuộc lòng các bài vở. Y thuật lại nguyên văn cùng với những bình luận của các ký giả và mọi thảm họa cá nhân đã xảy ra ở nước Pháp hay trên thế giới. Nhưng vì các đề tài câu chuyện cạn đi, y vội đưa ra vài nhận xét về những món ăn trước mắt. Thậm chí đôi khi y đứng dậy nửa chừng chỉ cho bà một cách tế nhị miếng nào ngon nhất, hoặc y quay lại phía người hầu gái nhủ điều này điều khác về thủ thuật nấu các món thịt hầm, về phép gia giảm đồ gia vị. Y thuyết về mùi thơm chất bổ, nước cốt và chất đông để lòe đời. Giả lại số môn thuốc chứa trong đầu y còn nhiều hơn là số bình thuốc chứa trong cửa hiệu của y. Homer có tài chế lắm thứ mứt, giấm và rượu ngọt, biết tất cả những phát minh mới về máy nấu ăn cho đỡ tốn, cùng nghệ thuật giữ gìn phó mát và sửa chữa rượu vang hỏng. Vào 8 giờ, Tristan đến tìm y về để đóng cửa hiệu. Homer liền nhìn nó bằng con mắt tinh quái. Nhất là khi có Felicite ở đó, vì y để ý thấy học trò của y quyến luyến ngôi nhà người thầy thuốc. Y nói, thằng ranh nhà tôi bắt đầu có ý nghĩ này khác. Quỷ tha mà bắt tôi đi, tôi cho rằng nó đã phải lòng người hầu gái của ông bà. Nhưng một tính xấu nặng hơn mà ông ta thường trách mắng nó là luôn luôn nghe ngóng người lớn trò chuyện. Chủ nhật chẳng hạn, nó cứ ở lì trong phòng khách khi bà Homer gọi nó vào để mang lũ trẻ đi. Chúng ngủ trong ghế bành, lưng làm xô cả những miếng vải điềm bâu bọc ghế quá rộng. Những buổi tối tiếp khách đó của tay dược sĩ chẳng có mấy người tới dự vì thói gièm pha, và các chính kiến của y đã làm cho những nhân vật bề thế khác dần dần xa lánh y. Viên luật sư tập sự thì không thể thiếu mặt. Vừa nghe tiếng chuông kêu là anh ta đã chạy vội ra đón bà Bovary, đỡ chiếc khăn choàng của bà rồi cất biến ra một chỗ. Dưới gầm bàn giấy của tay dược sĩ, đôi giày to mềm bằng vải thô mà bà đi lồng ra ngoài đôi giày khác khi trời đổ tuyết. Thoạt đầu họ đánh vài ván bài 31 điểm. Sau đó Homer đánh bài thay quân với Emma. Leon đứng sau mách nước, hai tay tì trên lưng ghế của nàng. Anh ta nhìn những chiếc răng lược ngoạm vào búi tóc của nàng. Cứ mỗi lần nàng cử động để ném quân bài, tay phải áo dài của nàng lại xích lên. Từ làn tóc quấn của nàng, một màu nâu sẫm tỏa xuống lưng nàng, dần dần nhợt đi, cho tới lúc mất hút trong bóng tối. Tiếp đến chiếc áo nàng vừa phồng ra vừa rũ sang hai bên ghế, xếp thành nếp và trải trên mặt đất. Có những lúc Lê Ông cảm thấy đế giày mình đặt lên trên áo đó, và anh ta vội lánh người ra tựa hồ như đã dẫm phải ai. Xong dán bài ấy, tay dược sĩ và người thầy thuốc đánh bài cẩu. Còn Emma thì đổi chỗ, nàng tì khuỷu tay lên bàn xem tờ quả báo. Quyển báo ảnh về thời trang mà nàng đã mang theo. Lê Ông đến ngồi sát bên nàng, hai người cùng xem các kiểu vẽ và đợi nhau ở cuối các trang. Nhiều khi nàng yêu cầu anh ta đọc thơ cho nghe. Lê Ông bình thơ bằng một giọng kéo dài và anh ta hạ xuống một cách ý tứ ở những đoạn tả tình. Nhưng tiếng bài cẩu làm nàng khó chịu. Homer là người chơi bài cao, y hạ sát lơ bằng cả hai quân lục. Dán bài kết thúc, cả hai người đều ngã lưng trước lò sưởi, rồi chẳng bao lâu ngủ thiếp đi. Lửa tàn dần trong tro, ấm trà đã cạn. Lê Ông vẫn đọc thơ. Emma vừa nghe vừa xoay như mấy cái chụp đèn bằng the mỏng trên vẽ hình những thằng hề ngồi xe và những cô gái leo dây cầm gậy lấy chừng. Lê ông ngừng lại, chỉ tay vào đám thính giả đã ngủ. Họ liền nói khe khẽ với nhau và câu chuyện đối với họ dường như êm ái hơn vì không có ai nghe cả. Thế là giữa họ tạo nên một kiểu kết hợp, một cuộc trao đổi liên tục bằng sách báo và tình ca. Ông Bovary ít ghen tuông, chẳng ngạc nhiên về chuyện đó. Vào ngày sinh nhật của hắn, hắn nhận được một chiếc sọ người đẹp thuộc loại não tướng học có điểm chữ số đến tận xương ngực và sơn màu xanh lơ. Đó là một sự quan tâm của viên luật sư tập sự. Anh ta còn nhiều sự quan tâm khác nữa, thậm chí đi cả tới Rouen làm giúp những công việc mà người thầy thuốc ủy thác. Và nhân dịp cuốn sách của một nhà viết tiểu thuyết gây nên cái mốt ham thích những cây nhỏ lá dày. Lê ông đi chiếc xe ngựa con én, đem về cho bà Bovary loại anh ta mua. Cây đặt trên đầu gối, lông cứng của chúng đâm cả vào các ngón tay anh ta. Nàng cho lắp vào cửa sổ một tấm lan can để đặt các bình cây của mình. Viên luật sư tập sự cũng là một giường nhỏ treo lên. Họ nhìn thấy nhau khi chăm sóc hoa ở cửa sổ. Giữa đám cửa sổ trong làng, còn một cửa sổ nữa luôn luôn có bóng người hơn là vì cứ ngày chủ nhật từ sáng đến tối và mỗi buổi chiều nếu trời quang, người ta lại thấy ở cửa sổ của một tầng sát mái nhà cái nét mặt gầy gò của ông Binet cúi xuống máy tiện, tiếng máy do do đơn điệu đến tận quán sư tử vàng. Một buổi chiều đi đâu về, Lê ông thấy trong buồng của mình một bức thảm nhung và len có hình cành lá trên nền nhạc. Anh ta gọi bà Homer, ông Homer, Tristan, lũ trẻ, chị nấu bếp. Anh ta nói chuyện này với ông chủ. Mọi người đều muốn biết rõ bức thảm ấy. Tại sao vợ người thầy thuốc lại hậu đãi viên luật sư tập sự như vậy? Điều này kể cũng kỳ. Và người ta nghĩ dứt khoát rằng nàng ắt phải là tình nhân của anh ta. Anh ta làm cho người ta tin như vậy là vì anh ta luôn miệng nói đến nhan sắc và tài trí của nàng. Đến nỗi Binet một lần đã sổ sàng đáp lời anh ta. Điều đó can gì đến tôi không có quan hệ với bà ta. Anh ta nát óc để tìm cách ngỏ lời với nàng, và cứ luôn luôn do dự giữa nỗi sợ làm nàng phật ý và điều hổ thẹn là mình quá nhút nhát. Anh ta khóc vì nản lòng và vì ham muốn. Rồi anh ta đi đến những quyết định cương quyết. Anh ta viết những bức thư để mà xé đi, quản đến những kỳ hạn mà anh ta quản mãi. Thường khi anh ta bước chân ra đi, anh ta dự định dám làm tất cả. Nhưng trước mặt Emma, anh ta dứt bỏ điều ấy rất nhanh. Và khi sắc lơ chợt đến mời anh ta lên xe riêng của hắn để cùng nhau đi thăm một bệnh nhân nào quanh vùng, anh ta nhận lời ngay, chào bà rồi đi thẳng. Chồng nàng, phải chăng đó là cái gì thuộc nàng? Một ngày chủ nhật tháng 2, vào buổi chiều, trời đổ tuyết. Ông bà Bovary, Homer và Lê Ông tất cả cùng đi thăm một nhà máy sợi lanh đang xây dựng cách dông viên nửa dặm trong thung lũng. Tay dược sĩ mang theo hai con, Napoleon và Athalie để rèn luyện chúng, và Tristan ô vác trên vai đi theo chúng. Tuy nhiên chẳng có cái gì kém lạ kỳ hơn cái kỳ lạ ấy. Một khoảng đất trống lớn ở đó ngổn ngang giữa những đống cát và sỏi, vài bánh xe răng cưa đã rỉ bao quanh một tòa nhà dài hình tứ giác trổ nhiều cửa sổ nhỏ. Tòa nhà chưa xây xong và người ta nhìn thấy bầu trời qua những chiếc rầm trên mái. Trên cái xà nhỏ ở đầu hồi, người ta buộc bó rơm lẫn nhiều bông lúa, làm những dải băng tam tài quấn nó phần phật trước gió. Homer lên tiếng. Y giảng cho cả đoàn tầm quan trọng sau này của nhà máy ấy. Ước lượng sức chịu đựng của các dáng rầm nhà, bề dày của tường và rất tiếc chẳng có gậy đo như ông Binet có một cái để dùng riêng. Khoác tay y và hơi dựa vào vai y, Emma nhìn chiếc gương mặt trời tỏa chiếu ở xa, trong sương mù, cái ánh xanh nhạt chói lòa của nó. Nhưng nàng quay đầu đi. Sackler đứng đó. Chiếc mũ cách kết của hắn chụp xuống tận lông mày và đôi môi dày của hắn mấp máy. Cái đó khiến cho bộ mặt hắn thêm vẻ đần độn. Cả cái lưng hắn nữa, cái lưng bình thản trông mà bực mình. Và nàng thấy ở đó phơi bày trên chiếc áo Rodan Wood tất cả cái tầm thường của con người. Trong khi nàng nhìn chồng, thưởng thức một thứ lạc thú hư hỏng trong nỗi bực mình như vậy, thì Lê Ông tiến lên một bước. Khí lạnh làm anh ta tái nhợt, dường như đặt lên trên mặt anh ta một vẻ quỷ mị dịu dàng hơn. Giữa chiếc ca vát và cái cổ của anh ta, cái cổ áo sơ mi hơi lỏng để lộ làn da, một mẩu tai thò ra dưới mớ tóc và đôi mắt to xanh của anh ta ngước nhìn lên mây. Đối với Emma, dường như trông hơn và đẹp hơn là những mặt hồ trên núi mà bầu trời soi vào. Thằng khốn kiếp! Tay dược sĩ bất thần kêu lên, rồi y chạy lại chỗ thằng con trai vừa xông vào một đống vôi để sơn giấy cho trắng. Bị bố mắng, Napoleon gào lên, trong khi đó Tristan thì lau giày cho nó bằng rơm rác dách. Nhưng cần phải có một con dao. Sackler bèn đưa con dao của mình ra. À, nàng thầm nghĩ, hắn ta mang dao trong túi như một người nhà quê. Sương giá đã xuống, mọi người liền quay trở về Dông Vin. Tối hôm đó, bà Bovary không sang nhà hàng xóm. Và khi Sackler đi rồi, nàng cảm thấy cô đơn. Việc so sánh lại trở lại đầu óc nàng rõ ràng trong một cảm giác hầu như trực tiếp với cách kéo dài diễn cảnh mà ký ức đem đến cho mọi vật. Nhìn từ giường mình ngọn lửa sáng đang cháy, nàng còn thấy như ở nơi ấy, Lê Ông đứng, một tay uốn cong chiếc can nhỏ của anh ta, một tay dắt bé Atali đang bình thản múc một miếng nước đá. Nàng thấy anh ta xinh trai, nàng chẳng thể rời anh ta ra được. Nàng nhớ lại cái điệu bộ khác của anh ta ở những ngày khác, lời ăn và tiếng nói của anh ta, cả con người của anh ta. Và nàng vừa nhắc đi nhắc lại, vừa chìa môi ra như để hôn. Ừ, xinh, xinh thật. Anh ta không yêu sao? Nàng thầm hỏi, yêu ai vậy? Yêu ta chứ yêu ai? Mọi chứng cớ phơi bày ra một loạt, trái tim nàng như nhảy giọt lên, ngọn lửa lò sưởi làm rung rinh trên trần nhà một ánh sáng hân hoan. Nàng vừa quay người nằm ngửa, vừa vươn cánh tay ra. Thế là bắt đầu lời ta thán muôn thuở. Ôi, nếu như trời đã định thế, tại sao lại không nhỉ? Vậy ai ngăn trở? Vào nửa đêm, khi Sackler về nhà, nàng làm ra vẻ mới tỉnh giấc, và vì hắn cởi quần áo một cách ồn ào, nàng than phiền nhức đầu rồi uể oải hỏi tối nay đã có chuyện gì xảy ra. Ông Lê Ông, hắn nói, đã lên gác sớm. Nàng không nhịn được cười rồi nàng ngủ thiếp đi, tâm hồn tràn đầy một niềm quang lạc mới. Hôm sau lúc trời sẫm tối, nàng tiếp lơ rơ một tay buôn bán công nghệ phẩm theo thời trang đến thăm. Gã thật là một con người khôn khéo. Sinh ở xứ Gascogne, nhưng trở thành người xứ Normandy. Gã không những đã có cái tài bẻ mép của người miền Nam, lại còn thêm cái tính xảo quyệt của người xứ cô. Mặt gã béo phị, mềm nhẽo và không râu, dường như nhuộm bằng nước cam thảo sắc nhạt. Tóc gã bạc làm cho cái ánh cặp mắt đen ti hí đã giữ càng thêm sắc. Người ta chẳng biết xưa kia gã làm gì. Kẻ này bảo gã bán hàng xén rong, người nọ bảo gã đứng đầu sòng bạc ở Ruto. Có điều chắc chắn là gã tính nhẩm được trong trí những con tính phức tạp đến Binet cũng phát quản. Lễ phép đến mức thành khúm núm, gã luôn luôn đứng khom lưng trong cái tư thế của người đang chào đón hay mời mọc. sau khi để ngoài cửa chiếc mũ quấn băng nhiễu. Gã đặt lên bàn một hộp bìa xanh ve và bằng những nghi lễ xã giao đưa đẩy, gã bắt đầu phàn nàn với bà là tối nay gã vẫn chẳng được bà tin cẩn. Một cửa hàng tồi tàn như cửa hàng của gã không phải mở ra để thu hút một bà lịch sự. Gã nhấn mạnh vào tiếng này. Tuy nhiên bà chỉ việc đặt hàng là gã sẽ nhận trách nhiệm kiếm cho bà thứ bà muốn. Về tạp hóa cũng như về vải dốc tơ lụa, mũ trùm áo nịt, tất sợi hay các đồ trang sức, vì gã hàng tháng lên tỉnh đều đặn 4 lần. Gã giao dịch với những hãng lớn nhất. Người ta có thể nói chuyện về gã ở hãng Ba Anh Em, ở hãng Kim Tu hay ở hãng Đại Man. Tất cả những ông chủ các hãng này đều biết gã tường tận. Vậy mà hôm nay nhân tiện đi qua đây, gã đến trình bà. Nhiều mặt hàng mà đột nhiên gã có trong tay là nhờ một dịp may hiếm có. Rồi gã rút ở hộp ra nửa tá cổ áo thêu. Bà Bovary xem hàng. Tôi chẳng cần gì cả, nàng nói. Lơ rơ liền nhẹ nhàng bày ra 3 chiếc khăn quàng Algerie, nhiều gói kim anh, 1 đôi băng túp bằng rơm và cuối cùng 4 bát để ăn trứng bằng vỏ dừa do tù khổ sai chạm đục. Rồi 2 bàn tay để trên bàn vươn ra, người ngã xuống, miệng há hốc. Gã theo dõi cái nhìn của Emma đang lưỡng lự lướt qua đám hàng ấy. Thỉnh thoảng như để xua bụi đi, gã búng ngón tay lên làn tơ của những chiếc khăn quàng trải ra theo suốt cả chiều dài. Thế là những chiếc khăn ấy rung rinh, vừa tạo thành tiếng động sột soạt, vừa làm cho những dãy vàng đính vào lụa lấp lánh như những ngôi sao nhỏ trong ánh sáng xanh nhợt của buổi hoàng hôn. Những chiếc khăn quàng này giá bao nhiêu?
Rẻ thôi,
gã đáp.
Rẻ thôi, nhưng chẳng việc gì mà vội. Bao giờ bà cho cũng được, chúng tôi chẳng phải là phường Do Thái.
Nàng suy nghĩ đôi lát, rồi cuối cùng còn cảm ơn Lơ Rơ. Gã thản nhiên đáp.
Này, chúng ta thỏa thuận với nhau sao? Tuy nhiên đối với các bà, bao giờ tôi cũng thu xếp được ổn, trừ bà nhà tôi.
Emma mỉm cười. Sau lời bông đùa, gã lại xuề xòa nói tiếp.
Nói vậy là để bà biết tôi chẳng phải lo ngại về vấn đề tiền nong. Nếu cần, tôi xin biếu bà.
Nàng tỏ vẻ ngạc nhiên, gã vội nói khẽ.
Ồ, tôi chẳng cần đi xa mới tìm ra được những thứ này hầu bà. Bà hãy tin vào điều đó.
Rồi gã xoay sang hỏi thăm tin tức lão Tenlier, chủ tiệm cà phê Pháp mà ông Bovary đang chữa bệnh cho.
Lão Tenlier, lão làm sao?
Lão ho đến rung chuyển cả nhà.
Tôi rất sợ rằng nay mai lão cần đến một chiếc áo khoác ngoài bằng gỗ thông, đúng hơn là một chiếc áo chẽn bằng nỉ mỏng.
Lão chơi bời quá độ thuở còn trẻ. Những hạng ấy, thưa bà, chẳng có quy củ gì cả. Lão đã tự thiêu bằng rượu mạnh. Kể cũng đáng buồn khi thấy một người quen thuộc mất đi.
Và trong lúc gã cài chiếc hộp lại, gã cứ bao qua như vậy về các khách chữa bệnh của người thầy thuốc ra. Gã vừa nhìn các ô cửa kính bằng một vẻ mặt cau có vừa nói.
Hẳn là thời tiết làm cho phát sinh những bệnh tật đó thật. Tôi cũng vậy, tôi cảm thấy mình không được bình thường. Phải có ngày tôi đến xin ông nhà khám bệnh cho nữa, vì tôi đau ở lưng. Nào, xin chào bà Bovary. Tôi sẵn sàng chờ lệnh bà.
Rồi gã nhẹ nhàng khép cửa lại. Emma sai dọn cơm trong buồng nàng, bên cạnh lò sưởi trên một cái khay. Nàng ăn thong thả, mọi thứ nàng đều thấy vừa ý. Nghĩ tới những chiếc khăn quàng, nàng tự nhủ. Mình đã khá khôn ngoan đó chứ. Nàng nghe thấy tiếng chân bước trên cầu thang, đó là Lê Ông. Nàng đứng dậy lấy trên mặt tủ ngăn chiếc thứ nhất trong chồng khăn lao để giềng. Nàng có vẻ rất bận rộn khi anh ta bước vào. Câu chuyện giữa hai người thật uể oải. Bà Bovary mỗi lúc lại bỏ lửng, còn chính anh ta dường như cũng rất lúng túng. Ngồi trên một chiếc ghế thấp gần lò sưởi,
Anh ta xoay cái ống bằng ngà giữa các ngón tay. Nàng đẩy mũi kim hoặc chốc chốc lại lấy móng tay làm nhăn nếp dải. Nàng không nói, bị quyến rũ bởi sự nín lặng của nàng cũng như bởi lời nói của nàng. Anh ta ngồi im. Anh chàng đáng thương, nàng nghĩ. Mình đã có điều gì làm bà ấy mất lòng không? Anh ta tự hỏi. Tuy nhiên Lê Ông rốt cuộc cũng nói một ngày gần đây anh ta phải đi ru ăn vì một công việc của phòng giấy anh ta. Hàng đặt mua các bản nhạc của bà đã hết, tôi có phải đăng ký lại không?
Không,
nàng đáp.
Sao vậy?
Bởi vì... Rồi mím môi lại, nàng chậm chạp xỏ vào kim một sợi chỉ xám dài. Công việc ấy làm Lê Ông khó chịu, đầu ngón tay Emma dường như bị sướt da. Một câu tình tứ thoáng qua đầu anh ta, nhưng anh ta chẳng dám nói ra.
Vậy bà bỏ hả?
Anh ta hỏi tiếp.
Cái gì?
Nàng nói nhanh.
Nhạc hả?
Trời ơi, dân, tôi chẳng còn có việc cửa nhà.
Việc chăm sóc chồng tôi.
Nghĩa là trăm công ngàn việc, vô vàn bổn phận phải làm trước hết. Nàng nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, muộn rồi mà sát lơ chưa về, nàng liền làm ra vẻ lo lắng. Hai ba lần nàng nhắc đi nhắc lại. Nhà tôi hiền quá. Viên luật sư tập sự mến ông Bovary, nhưng lời âu yếm của nàng đối với chồng nàng làm cho anh ta ngạc nhiên một cách khó chịu. Song anh ta cứ tiếp tục khen ngợi ông chồng, mà theo lời anh ta thấy ai cũng khen, nhất là tay dược sĩ.
À, đó là một con người trung hậu.
Emma đáp.
Hẳn thế rồi,
viên luật sư tập sự nói. Và anh ta chuyển sang chuyện bà Homer ăn mặc quá cẩu thả thường làm cho họ tức cười.
Vậy thì cái đó đã làm sao nào?
Emma ngắt lời. Một bà mẹ hiền trong gia đình chẳng băn khoăn gì về cách ăn mặc của mình. Rồi nàng lại nín lặng. Những ngày sau cũng vậy, lời lẽ cử chỉ của nàng tất cả đều đổi khác. Người ta thấy nàng toàn tâm toàn ý chăm lo việc nhà. Lui tới nhà thờ đều đặn và sai bảo người hầu gái một cách nghiêm khắc hơn. Nàng đem bé tơ về nhà nuôi. Felicite mang đứa bé tới mỗi khi có khách đến chơi và bà Bovary cởi quần áo con ra để phô cho khách thấy tay chân con. Nàng tuyên bố rất quý trẻ con. Đó là niềm an ủi, niềm vui sướng, niềm say mê của nàng. Nàng đã minh họa thêm điều đó bằng những cái vuốt ve êm dịu và những lời nói ngọt ngào, bộc lộ tâm tình, làm cho người không phải dân địa phương Dông Vinh nhớ đến nàng xa xét trong tác phẩm Nhà thờ Đức Bà ở Paris. Charles khi trở về đã thấy gần đống tro đôi giày vải của mình được hơ ấm. Áo ghi lê của hắn không còn thiếu lót, sơ mi của hắn chẳng còn mất khuy, và thậm chí hắn còn thích thú thấy trong tủ áo tất cả các mũ trùm bằng vải bông được xếp thành từng chồng đều đặn. Nàng không cau có như trước kia lúc đi dạo cùng chồng quanh giường. Hắn đề nghị điều gì cũng được nàng ưng thuận, mặc dù nàng chẳng đoán trước được những ý muốn mà nàng phục tùng không một lời kêu ca. Và khi Lê Ông thấy hắn ngồi trước lò sưởi sau bữa ăn tối, hai bàn tay đặt lên bụng, hai chân gác lên giá sắt để củi, má đỏ lên do tiêu quá, mắt ướt vì sung sướng, bên đứa con đang bò lê trên thảm. Và người phụ nữ thân hình mảnh dẻ ấy đến hôn vào trán hắn qua phía trên lưng ghế, thì Lê Ông tự nhủ. Mình thật là điên. Thế kia thì làm sao mà đụng tới nàng được? Vậy là anh ta tưởng nàng quá đoan chính và quá vững vàng, đến nỗi mọi hy vọng, cả thứ hy vọng mơ hồ nhất cũng rời bỏ anh ta. Nhưng do sự thoái lui ấy, anh ta đặt nàng vào những điều kiện dị thường. Đối với anh ta, nàng vượt khỏi những cái đẹp về thể xác mà anh ta chẳng được hưởng gì. Và trong lòng anh ta, nàng vươn lên cao mãi, và thoát đi chúng một cách rực rỡ như một vị thần linh bay đi. Đó là một trong những tình cảm thanh khiết
không ngăn cản cái sinh hoạt bình thường người ta nuôi dưỡng, vì chúng hiếm có, và mất chúng còn đau khổ hơn là hân hoan khi có chúng. Emma gầy đi, đôi má xanh xao, bộ mặt dài ra, với mái tóc đen, cặp mắt to, cái mũi dọc dừa, dáng đi như chim, và bây giờ luôn luôn thầm lặng. Nàng há chẳng như đi qua cuộc sống mà không dính dáng mấy đến cuộc sống, và nàng như mang trên trán cái dấu vết mơ hồ của một định mệnh cao siêu nào. Nàng vừa quá buồn rầu, vừa quá bình tĩnh, vừa quá dịu dàng, và vừa quá dè dặt. Đến nỗi ở gần nàng, người ta cảm thấy bị cám dỗ bởi một vẻ đẹp lạnh lùng, như người ta rùng mình trong nhà thờ bởi hương hoa lẫn hơi lạnh của cẩm thạch. Cả những người khác cũng không thoát khỏi được sức quyến rũ đó. Tây dược sĩ nói, đây là một phụ nữ có nhiều tài năng, một phụ nữ xứng đáng có địa vị trong một quyện lỵ. Các bà ở thị trấn mộ đức tính cần kiệm của nàng, bệnh nhân khâm phục cái lễ độ của nàng, người nghèo khổ ca ngợi lòng nhân đức của nàng. Nhưng lòng nàng đầy ham muốn, đầy phẫn nộ, đầy căm hờn. Cái áo dài thẳng nếp kia che giấu một trái tim hỗn loạn, và cặp môi rất mực trinh bạch kia chẳng để lộ ra cơn giông tố của nó. Nàng phải lòng Lê Ông, rồi nàng tìm cảnh cô đơn để có thể vui thú với hình ảnh của anh ta một cách thoải mái hơn. Nếu nàng nhìn thấy con người anh ta, cái khoái lạc của sự trầm tư mặc tưởng đó sẽ bị quấy rối. Emma hồi hộp khi nghe tiếng chân anh ta đi. Rồi trước mặt anh ta, niềm xúc động của nàng tiêu tan. Và sau đó, ở nàng, chỉ còn lại một nỗi ngỡ ngàng mênh mông kết thúc bằng một nỗi u buồn. Lê Ông không biết, khi anh ta ở nhà nàng bước ra thất vọng, nàng đứng dậy ở phía sau anh ta để được thấy anh ta ngoài phố. Nàng băn khoăn về dáng đi đứng của anh ta, nàng dò xét vẻ mặt của anh ta, nàng bịa ra cả một chuyện để lấy cớ vào thăm buồn anh ta. Vợ Tây dược sĩ, theo nàng, thật là may mắn được ngủ dưới một mái nhà với anh ta. Và mọi ý nghĩ của nàng không ngớt dồn dập vào căn nhà ấy, như những con chim bồ câu của quán sư tử vàng, đến đó nhúng những cặp chân hồng và đôi cánh trắng vào các máng nước. Nhưng Emma càng nhận ra mối tình của mình, nàng càng dồn nén nó xuống để nó khỏi lộ ra và để giảm bớt nó đi. Nàng những muốn Lê Ông nhận ra được mối tình đó, và nàng tưởng tượng đến những chuyện tình cờ, những biến cố có thể đem đến cho Lê Ông nhiều điều thuận tiện. Cái gì ngăn giữ nàng lại? Hẳn là thói lười biếng hay nỗi hoảng sợ và cả tính e thẹn nữa. Nàng nghĩ rằng nàng đã đẩy anh ta đi quá xa, bây giờ đã muộn rồi, mọi sự thế là hết. Rồi lòng tự trọng, niềm vui sướng được tự nhủ là mình có đức hạnh và được tự ngắm mình trong gương với những vẻ chịu đựng an ủi nàng đôi chút về sự hy sinh mà nàng tưởng nàng đã làm. Thế là những thèm muốn về xác thịt, những khát vọng về tiền tài và những sầu muộn vì yêu đương, tất cả hỗn hợp lại trong cùng một nỗi khổ đau. Và đáng lẽ không nghĩ gì đến nó nữa, nàng lại cứ bám lấy nó hơn nữa, cứ thúc đẩy mình lao vào buồn thảm, và cứ tìm kiếm mọi cơ hội để mà xót thương. Nàng bực dọc vì một món ăn nấu kém, hay vì một cánh cửa hé mở. Nàng rên rỉ vì chẳng có áo nhung, vì thiếu hạnh phúc, vì những ước mơ quá cao, vì nhà cửa quá chật hẹp. Điều làm cho nàng bực tức là Sát Lơ chẳng tỏ ra hiểu biết chút gì về nỗi đau khổ của nàng, cái điều hắn vẫn tin rằng hắn đã đem lại cho nàng hạnh phúc. Đối với nàng, dường như là một điều lăng nhục ngu xuẩn, và sự yên trí của hắn về mặt đó dường như là một sự bội bạc. Vậy thì vì ai mà nàng phải giữ trinh tiết? Phải chăng chính hắn là trở ngại cho mọi hạnh phúc, nguyên nhân của mọi tai họa? Và phải chăng hắn giống như miếng sắt nhọn của chiếc đai phức tạp ấy siết chặt nàng từ mọi phía? Do đó nàng trút cả lên mình hắn bao nhiêu là căm hờn do từ những nỗi ưu phiền của nàng mà ra. Và mỗi cố gắng để làm giảm nó đi lại chỉ làm tăng nó lên,
Làm gì cái công sức vô ích đó lại liên kết với những nguyên nhân thất vọng khác và góp phần hơn nữa vào sự xa rời nhau. Ngay tính điềm đạm của riêng nàng cũng làm nàng dở bướng. Cảnh tầm thường trong nhà xô đẩy nàng đến chỗ xa hoa quá trớn. Những cái vỗ về âu yếm của người chồng dẫn nàng đến những ý muốn ngoại tình. Nàng như muốn sát lơ đánh đập nàng để nàng có thể ghét anh, trả thù anh một cách chính đáng hơn. Cũng có những lúc nàng ngạc nhiên về những trường hợp ghê gớm mà nàng giả định trong đầu óc. Vậy mà nàng vẫn phải tiếp tục mỉm cười, nghe người ta nói đi nói lại với nàng là nàng sung sướng. Làm đáp vẻ như thế, làm cho người ta tin là thế. Tuy nhiên nàng cũng không ưa sự giả dối ấy. Nàng đôi lúc mưu toan trốn đi với Lê Ông ở một nơi nào đó, thật xa, để thử một cuộc sống mới. Nhưng lập tức, trong tâm hồn nàng, mở ra một vực thẳm mơ hồ, tối mò. Giả lại, anh ta có yêu ta nữa đâu. Nàng nghĩ vậy. Vậy thì sẽ ra sao? Đợi ai cứu vớt mình, an ủi mình, giải khuây mình? Nàng xúc động, nghẹn thở, ngây dại, nức nở khóc thầm và nước mắt ròng ròng chảy.
Sao bà chẳng nói cho ông biết?
Con bé đầy tớ hỏi nàng khi nó bước vào buồng giữa lúc nàng đang ở trong tình trạng ấy.
Bệnh thần kinh đó.
Emma đáp. Mày đừng nói với ông mà làm khổ ông.
À, vâng ạ.
Felicite thưa lại.
Bà đúng như chị Gedin, con gái lão Gedanh, dân chài ở Bô Lê mà con biết hồi con ở đi ép trước khi đến với bà. Chị ta buồn ơi là buồn, buồn đến nỗi thấy chị ta đứng ở ngưỡng cửa nhà cứ như thấy màn đám ma căng trước cửa. Bệnh của chị ta qua triệu chứng bên ngoài là một thứ sương mù mà chị ta mang trong đầu, nên các thầy thuốc chẳng làm được gì cả. Và ông linh mục cũng vậy, khi cơn đau mạnh quá, chị ta đi một mình ra bãi biển. Thành ra ông quan hai thương chính, khi đi tuần qua, thường thấy chị ta nằm sấp thẳng cẳng trên đám sỏi mà khóc. Rồi sau lấy chồng, thế là khỏi, người ta bảo vậy.
Nhưng tao thì lấy chồng rồi, tao mới bị như vậy.
Emma.
Trên quảng trường, nàng gặp Lê Ti Bù Đoa từ nhà thờ trở về. Vì để khỏi hao ngày công, y thích bỏ dở việc làm, để rồi lại tiếp tục. Thành ra y kéo chuông cầu kinh tùy theo sự tiện lợi riêng của y. Giả chăng chuông kéo sớm báo trước cho các con trẻ giờ giảng đạo đã điểm. Đã có vài đứa đến trước rồi, đang đánh bi trên đá lát nghĩa địa. Mấy đứa khác cưỡi lên tường, vừa vung chân vừa lấy giày guốc quỷ hoại những cây gai to một giữa khoảng đất nhỏ được rào kín và những ngôi mộ cuối cùng. Chỉ duy có chỗ này là xanh, còn toàn là đá và thường xuyên phủ dày một làn bụi mịn, mặc dầu người giữ kho đồ thánh của nhà thờ vẫn quét. Những đứa trẻ đi giày giải chạy ở đó như chạy trên sàn nhà làm riêng cho chúng, và người ta thấy tiếng nói lanh lảnh của chúng qua tiếng chuông ngân. Tiếng chuông ấy nhỏ dần cùng với những chấn động của chiếc dây thừng to từ tháp chuông cao rủ xuống, quét lê một đầu trên mặt đất. Chim nhạn vừa bay qua, kêu khẽ, rạch không khí bằng đôi cánh mỏng, rồi lại vội trở về tổ vàng của chúng dưới ngôi mái hiên. Cuối nhà thờ, một ngọn đèn đang đốt, nghĩa là một ngọn bất đèn nhỏ thả trong một cái cốc treo. Ánh sáng của nó từ xa nhìn lại như một vết trắng mờ rung rinh trên đầu. Một tia nắng dài xuyên qua gian giữa giáo đường làm cho các gian bên và các góc càng tối hơn. Cha xứ đâu? Bà Bovary hỏi một thằng bé đang nghịch lắc cái cửa xoay trong cái lỗ chân quay quá lỏng.
Cha sắp đến,
đứa trẻ đáp. Quả nhiên, cánh cửa nhà cha xứ rít lên. Linh mục Bút Ni Diên hiện ra, lũ trẻ hỗn độn chạy trốn vào trong nhà thờ. Những thằng ranh con ấy, người tu sĩ lẩm bẩm, dẫn chúng nó. Rồi ông ta nhặt một cuốn giáo lý rách bươm mà chân ông ta vừa đá phải. Ông ta nói, ngữ này chẳng còn kính nể gì cả. Nhưng thoạt nhìn thấy bà Bovary, ông ta nói, bà miễn thứ cho tôi đã không nhận ra bà. Ông ta nhét cuốn giáo lý vào túi rồi đứng lại, tiếp tục lúc lắc giữa hai ngón tay cái chìa khóa nặng của kho đồ thánh. Ánh nắng chiều tà rọi vào giữa mặt ông ta làm mờ dần dải len bóng của chiếc áo thầy tu của ông ta. Bóng nhoáng ở khuỷu tay rách sơ ở phần dưới. Những vết mỡ và vết thuốc lá chạy trên chiếc ngực rộng của ông linh mục theo đường khuy nhỏ, và những vết đó càng ngày càng nhiều khi rời xa miếng vải đeo trước ngực. Dưới đó ẩn rất nhiều nếp nhăn của làn da đỏ của ông ta, lấm tấm những vết vàng mà những sợi cứng của bộ râu cầm qua râm che khuất. Ông ta vừa ăn xong, ông ta thở phì phò. Sức khỏe của bà thế nào? Ông ta nói tiếp. Kém à? Emma đáp. Tôi khó chịu.
Này, tôi cũng vậy.
Ông linh mục lại nói. Những cơn nóng bức đầu tiên này làm bà mệt nhoài ra một cách lạ lùng phải không? Nhưng bà tính sao? Chúng ta sinh ra là để chịu khổ như Thánh Paul đã nói. Nhưng ông Bovary, ông ấy nghĩ thế nào về chuyện này?
Ông ấy?
Nàng đáp với một dáng điệu khinh miệt.
Sao?
Ông linh mục sửng sốt nói.
Ông ấy không cho bà dùng thuốc gì hả?
Ôi! Emma đáp. Thuốc thang của trần thế chẳng phải là loại thuốc cần cho tôi. Nhưng ông linh mục chốc chốc lại nhìn vào nhà thờ. Trong đó tất cả lũ trẻ đang quỳ gối, hít nhau bằng vai rồi ngã chồng lên nhau. Tôi muốn được biết. Nàng lại nói.
Đợi đấy, đi bộ đi.
Ông linh mục giận dữ quát lên.
Tao bạc tay mày bây giờ, thằng mất dạy.
Rồi quay về phía Emma. Nó là con trai anh thợ mộc Bu Đê. Cha mẹ nó sống phong lưu và để mặc cho nó làm theo sở thích. Tuy nhiên nó học nhanh, nếu nó muốn vì nó rất thông minh. Còn tôi, đôi khi để đùa, tôi gọi nó là Ribude, như con đường bờ biển phải qua đến Marom. Và thậm chí tôi gọi Ribude của tôi. Mong Ribude. Hôm nọ tôi kể chuyện này với Đức Cha. Đức Cha đã cười. Đức Cha đã hạ cố cười. Vậy ông Bovary, ổng có khỏe mạnh không?
Nàng hình như không nghe thấy. Ông ta lại nói tiếp.
Ông nhà ta luôn bận lắm thì phải. Vì ông nhà ta và tôi, chúng tôi chắc chắn là hai người có nhiều việc hơn cả trong giáo khu. Nhưng ông nhà ta, ông ấy là người chữa bệnh phần xác. Còn tôi...
Ông linh mục nói thêm một cái, cười thô lỗ.
Tôi là người chữa bệnh phần hồn.
Nàng chòng chọc nhìn tu sĩ bằng cặp mắt gian xinh.
Dân,
nàng nói, cha làm khuây khỏa mọi nỗi đau khổ.
Ôi, bà đừng nói điều ấy với tôi, bà Bovary. Ngày sáng nay tôi phải đi đến Baudioville vì một con bò cái bị sưng phù lên. Họ cho là tại số. Tất cả bò cái của họ, tôi không hiểu sao.
Nhưng, xin lỗi bà.
Longoma và Bu Đê, đồ ranh, chúng mày có thôi không nào?
Rồi ông ta nhảy xổ vào trong nhà thờ. Lũ trẻ con lúc bấy giờ đang chen nhau quanh một cái giá sách lớn, trèo lên ghế đẩu của người hát lễ, mở sách kinh ra. Và những đứa khác thì rón rén đi liều đến tận phòng xưng tội. Nhưng ông linh mục, bất thình lình, tát chúng như mưa, nắm chúng bằng cổ áo. Ông ta nhấc bổng chúng lên khỏi mặt đất, rồi đặt chúng quỳ một cách mạnh mẽ trên gạch lát chỗ hát kinh, như muốn chôn chân chúng vào đó. Khi trở lại gần Emma, ông ta vừa nói vừa dở chiếc mù xoa to bằng vải chúc bâu in hoa mà ông ta cắn một góc vào răng.
Nào, chúng ta tiếp tục. Dân cày thật đáng than phiền.
Còn những người khác nữa? Nàng đáp.
Hẳn rồi, dân thợ thành thị chẳng hạn.
Không phải họ.
Bà tha lỗi cho tôi. Tôi đã biết ở đó có những bà mẹ gia đình đáng thương, những người đàn bà đức hạnh. Tôi nói chắc với bà như vậy. Quả là những bậc thánh, họ thiếu cả bánh mì ăn.
Nhưng những phụ nữ... Emma tiếp lời và khóe mép nàng nhăn lại khi nói.
Những phụ nữ, thưa ông linh mục, có bánh mà chẳng có...
Chẳng có gì sưởi lúc mùa đông.
Ông linh mục nói.
Ô, thì đã sao?
Thế này, thì đã sao à? Đối với tôi thấy hình như khi người ta được ấm áp, được no bụng thì... Vì cuối cùng...
Trời ơi! Nàng thở dài.
Bà khó ở hả?
Ông ta vừa hỏi vừa tiến lại, vẻ lo lắng.
Chắc chắn là do tiêu hóa không ổn. Bà Bovary à, bà phải về nhà uống chút nước chè hoặc một cốc nước mát với đường, bà sẽ khỏe ra.
Sao vậy? Và nàng có vẻ như người vừa tỉnh mộng.
Là vì bà vừa đưa tay lên trán, rồi tưởng bà bị choáng.
Rồi ông linh mục thay đổi ý kiến.
Mà bà định hỏi tôi điều gì phải không? Điều gì vậy? Tôi không biết nữa.
Tôi hả? Chẳng có gì cả, chẳng có gì. Emma nhắc đi nhắc lại. Nàng đưa cặp mắt nhìn quanh nàng, rồi thong thả hướng chúng về phía ông già mặc áo thầy tu. Cả hai người quan sát nhau, mặt đối mặt, không nói. Cuối cùng ông linh mục lên tiếng.
Vậy thì bà Bovary, bà miễn lỗi cho. Nhưng bổn phận trước hết, bà biết đó, tôi phải làm cho xong việc lũ trẻ của tôi. Những cuộc lễ rửa tội đầu tiên sắp tới rồi đó. Chúng tôi sẽ còn gặp bất ngờ. Tôi sợ thế. Cho nên bắt đầu từ lễ thăng thiên, tôi sẽ thẳng cánh giữ chúng ở lại mỗi thứ tư thêm một giờ. Những đứa trẻ đáng thương này, hướng dẫn chúng vào con đường của Chúa không bao giờ là quá sớm, như chính Chúa đã khuyên răn ta qua miệng người con trai linh thiêng của Chúa. Chúc bà mạnh khỏe, xin gửi lời kính thăm ông nhà ta.
Và ông linh mục vào trong nhà thờ, thụp xuống lễ ngay từ cửa. Emma thấy ông ta mất hút giữa hai hàng ghế dài, chân bước nặng nề, đầu hơi nghiêng xuống vai, hai bàn tay hé mở chìa ra ngoài. Rồi nàng quay phắt người trên đôi gót như bức tượng xoay trên một cái trụ và lên đường về nhà. Nhưng tiếng nói hoang hoang của ông linh mục, giọng nói trong trẻo của lũ trẻ vẫn còn dẫn tới tai nàng, tiếp tục vang lên ở phía sau nàng.
Con có là con chiên không?
Có, con là con chiên.
Thế nào là một con chiên?
Đó là một người đã được rửa tội, rửa tội.
Nàng vừa leo lên bậc cầu thang, vừa vịnh lan can, rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế bành khi vào tới buồng. Ánh sáng hơi trắng của những khung cửa kính chập chờn một cách êm dịu. Đồ đạc dường như càng trở nên bất động tại chỗ và mất đi trong bóng tối như trong một đại dương u ám. Lửa trong lò sưởi đã tắt, chiếc đồng hồ quả lắc vẫn đánh và Emma sửng sốt một cách mơ hồ trước sự yên tĩnh ấy của mọi vật, khi chính bên trong con người nàng có bao nhiêu sự đảo lộn. Nhưng giữa cửa sổ và bàn khâu, con bé Peter ở đó đang chập choạng trên đôi giày cao cổ bằng sợi đan, cố đi lại gần mẹ để nắm lấy đầu dải buộc tạp dề của mẹ.
Để mẹ yên.
Người mẹ vừa nói vừa lấy tay gạt con ra. Con bé liền sáng lại gần đầu gối mẹ hơn nữa, rồi tựa tay vào đó. Nó ngước cặp mắt to xanh của nó lên nhìn mẹ nó, trong khi một dòng nước dãi trong chảy từ môi nó xuống nền lụa tạp dề.
Để mẹ yên.
Người thiếu phụ hết sức bực dọc nhắc lại. Nét mặt nàng khiến đứa bé hoảng sợ kêu thét lên.
Này, để mẹ yên nào.
Nàng vừa nói vừa lấy khuỷu tay đẩy con ra. Con bé Peter ngã xuống chân tủ ngăn, đập mặt vào cái móc bằng đồng. Má nó bị toạc chảy máu. Bà Bovary lao tới nâng nó dậy, giật đứt dây chuông, lấy hết hơi hết sức, hét gọi người hầu gái. Và nàng sắp nguyền rủa mình thì Sắc Lơ hiện ra. Lúc ấy đã đến giờ ăn chiều. Sắc Lơ về.
Anh trong kia kìa, anh bạn thân thiết.
Emma nói với hắn bằng một giọng bình tĩnh. Con bé đang chơi thì ngã xuống đất bị thương đó. Sắc Lơ bảo nàng cứ yên tâm, trường hợp này không chút nguy hiểm. Rồi hắn đi kiếm thuốc cao dán. Bà Bovary không xuống phòng ăn, nàng muốn ở lại một mình trông con. Vào lúc đó nàng ngắm con ngủ. Cái điều nàng lo ngại tan dần và nàng tự thấy mình khá ngốc và khá hiền. Ban nãy chỉ có một việc nhỏ nhặt như vậy mà cũng cuốn cả lên. Quả thực Peter không nức nở nữa. Bây giờ hơi thở của con bé không còn nâng chiếc chăn bông lên. Những giọt nước mắt to tướng đọng ở khóe mắt hé mở để lộ giữa những hàng mi hai đồng tử xanh nhợt, sâu hút.
lá thuốc cao dán trên má, kéo chết làn da căng thẳng. Thật là một điều kỳ lạ. Emma thầm nghĩ, con bé này mới xấu làm sao? Vào lúc 11 giờ đêm, khi Sắc Lơ ở hiệu thuốc trở về, hắn đến đó sau bữa cơm tối trả lại thuốc cao còn thừa. Hắn thấy vợ đứng gần cái nôi. Anh đã bảo em là không hề gì cả. Hắn vừa nói vừa hôn trán vợ. Tội nghiệp em yêu, em đừng lo lắng. Không khéo em lại đâm ra ốm mất thôi. Hắn đã ở lại lâu bên nhà tay dược sĩ. Tuy ở đó hắn không tỏ ra bị xúc động lắm. Ông Homer vẫn cứ cố gắng làm cho hắn vững tâm lấy lại tinh thần. Thế là họ nói chuyện về mọi điều nguy hiểm đe dọa trẻ em và tính khinh suất của kẻ hầu người hạ. Bà Homer đã từng biết về cái đó vì bà hãy còn mang trên ngực vết tích của hòn than hồng mà chị nấu bếp xưa kia đã để rơi vào chiếc áo phủ ngoài của bà thuở bà còn bé. Cho nên hai cụ thân sinh phúc đức của bà đã có lắm cách đề phòng. Dao không bao giờ được mài sắc, sàn nhà các phòng không bao giờ được đánh xi, cửa sổ phải có chấn song sắt và khung lò sưởi phải có rào chắn khỏe. Lũ con của ông và bà Homer tuy không bị kềm chế, nhưng làm gì cũng phải có người trông coi ở đằng sau. Chúng sổ mũi một chút là ông bố đã tống thuốc bổ cho chúng. Và đến tận lúc hơn 4 tuổi, chúng vẫn luôn luôn phải đội những mũ vải dày cộm bông. Đó thật ra là thói tẩn mẫn của bà Homer. Chồng bà trong thâm tâm phiền muộn về chuyện này. Vì sự một lối áp chế như thế có thể có hậu quả tới cơ quan trí tuệ, và y đã thốt ra với bà ta. Vậy thì mình định biến chúng thành dân mọi Carab hay Botoguidot à? Sắc Lơ nhiều lần đã toan ngắt câu chuyện. Tôi có điều muốn nói với ông. Hắn nói thầm vào tai viên luật sư tập sự bắt đầu đi vượt lên trước mặt hắn lúc ở thang gác. Ông ta ngờ điều gì chăng? Lê ông thầm hỏi. Tim anh ta đập mạnh và anh ta miên man đoán phỏng. Cuối cùng Sắc Lơ sau khi đã đóng cửa lại, nhờ Lê ông đích thân xem hộ, ở Rouen chụp một tấm ảnh đẹp theo phép chụp bóng vào bảng bạc là bao nhiêu. Đó là một món quà tình cảm bất ngờ mà hắn dành cho vợ, bức chân dung của hắn mặc áo lễ, một sự lưu ý tế nhị. Nhưng hắn muốn biết trước sự thể thế nào đã. Lê ông không ngần ngại về những cuộc vận động ấy, vì gần như tuần nào anh ta cũng ra tỉnh. Lên tỉnh nhằm mục đích gì? Homer ngờ trong đó có chuyện trai gái, chuyện gian díu bí mật với bọn gái điếm. Nhưng y đã lầm, Lê ông không theo đuổi một cuộc yêu đương chốc lát nào cả. Hơn bao giờ hết, anh ta buồn, và mụ Le François thấy rõ điều đó qua số lượng thức ăn mà bây giờ anh ta để lại trên đĩa. Muốn biết rõ hơn, mụ hỏi tay thu thuế. Binet bằng một giọng sức láo trả lời là ông ta không ăn lương của sở mật thám. Song anh bạn của ông ta xem ra có vẻ kỳ lắm, vì thường Lê ông ngã người trên ghế, vừa dạng hai tay ra, vừa phàn nàn bâng quơ về cuộc sống. Đó là vì anh chẳng chịu giải trí chút ít đó thôi, tay thu thuế nói. Giải trí cách nào? Tôi mà như anh thì tôi sẽ sống một mấy tiện. Nhưng tôi không biết tiện, viên luật sư tập sự trả lời. À, quả vậy. Ông kia vừa xoa cằm, vừa đáp bằng một vẻ khinh người lẫn tự mãn. Lê ông chán nản vì yêu mà không kết quả. Rồi anh ta bắt đầu cảm thấy nỗi buồn sinh ra bởi cuộc sống lặp đi lặp lại khi chẳng có một niềm hứng thú nào chi phối nó và chẳng có một niềm hy vọng nào nâng đỡ nó. Anh ta quá chán ghét thị trấn Yonville và những người dân Yonville đến nỗi cứ trông thấy một số người, một số nhà cửa là anh ta đã bực mình không chịu được. Và tay dược sĩ, hiền lành là thế, đã trở thành kẻ mà anh ta hoàn toàn không chịu nổi. Tuy nhiên cái diễn cảnh của một tình thế mới làm anh ta sợ hãi cũng như quyến rũ anh ta. Mỗi lo ngại ấy đổi nhanh thành sự sốt ruột, và thành phố Paris ở nơi xa lúc bấy giờ rung lên cho anh ta tiếng kèn của những cuộc khiêu vũ hóa trang với nụ cười của những gã trai lơ. Sao anh ta lại không đi? Vì anh ta phải kết thúc khóa luật ở đó. Ai ngăn cản anh? Thế là anh ta bắt đầu sắm sửa ngấm ngầm. Anh ta xếp đặt trước các công việc của mình. Trong đầu óc, anh ta bài trí sẵn một gian phòng. Anh ta sẽ sống ở đó một cuộc sống nghệ sĩ. Anh ta sẽ học đàn guitar ở đó. Anh ta sẽ có một chiếc áo dài mặc nhà, một chiếc mũ nổi kiểu basker, đôi giày vải bằng nhung xanh. Và thậm chí anh ta đã ngắm nghía hai thanh gươm bắt chéo với một chiếc sọ người và cây đàn guitar treo bên trên lò sưởi. Cái khó là bà mẹ anh ta có đồng ý hay không. Tuy nhiên chẳng có gì có vẻ hợp lý hơn. Ngay cả ông thầy đỡ đầu anh ta cũng khuyên anh ta tìm một phòng khác, nơi anh có thể phát triển được tài năng hơn. Thế là tính một nước trung độ, Lê ông tìm một ghế luật sư tập sự phụ ở Rouen mà chẳng ra. Sau cùng, anh ta viết cho mẹ một bức thư dài đầy chi tiết. Trong thư anh trình bày những lý do phải đến Paris ở ngay. Bà mẹ bằng lòng. Anh ta chẳng vội, ngày nào cũng vậy. Suốt một tháng trời, Yve chuyên chở hộ anh từ Yonville đến Rouen. Từ Rouen đến Yonville nào hòm, nào vali, nào gói. Và khi Leon đã cho dựng lại tủ quần áo, nhồi lại ba chiếc ghế bành, mua trữ một số khăn quàng. Nói tóm lại, trù liệu đầy đủ hơn cả việc trù liệu cho một cuộc du lịch vòng quanh thế giới. Anh ta quản hết tuần này sang tuần khác, cho đến khi anh nhận được bức thư thứ hai của mẹ anh ta, dục anh ta đi ngay. Vì anh ta muốn dự kỳ thi trước vụ nghỉ hè. Đến lúc ôm hôn từ biệt, bà Homer khóc. Tristan nức nở, ông Homer ra dáng người có nghị lực, che giấu nỗi xúc động của mình. Y muốn tự mình mang cái áo khoác của bạn đến tận cửa rào nhà viên quản lý văn khế. Ông này tiễn đưa Leon đi Rouen bằng xe của ông ta. Leon còn vừa đủ thời giờ đến chào từ biệt ông Bovary. Khi anh ta lên đến đầu thang gác, anh ta dừng lại vì anh ta cảm thấy hết hơi. Lúc anh ta bước vào, bà Bovary dùng đứng dậy. Lại vẫn là tôi, Leon nói. Tôi đã biết chắc vậy. Nàng cắn môi và một luồng máu chạy dưới làn da nàng, nhuộm làn da này đỏ hồng từ chân tóc đến tận mép chiếc khăn choàng cổ của nàng. Nàng vẫn đứng tựa vai vào dáng lát tường. Vậy ra ông nhà không có ở đây à? Anh ta nói tiếp. Nhà tôi đi vắng. Nàng ngắt lại. Nhà tôi đi vắng. Liền đó là một sự im lặng. Họ nhìn nhau và ý nghĩ của họ hòa chung trong một nỗi buồn khổ quyện chặt vào nhau, đôi lồng ngực phập phồng. Tôi muốn được hôn cháu Bé Tơ. Lê ông nói. Emma bước xuống mấy bậc thang và nàng gọi Felicite. Anh ta vội đưa mắt nhìn thoáng qua những bức tường, những chiếc giá kê, cái lò sưởi quanh anh ta như để thâm nhập tất cả, mang theo tất cả. Nhưng nàng lại trở vào và người hầu gái dẫn Bé Tơ đến. Đứa bé đang run run ở đầu một sợi dây, một cái cối xay gió chúc đầu xuống đất. Lê ông hôn nhiều lần dọc cổ đứa bé. Từ biệt bé thương, từ biệt bé quý, từ biệt. Rồi anh ta trao trả đứa bé cho mẹ nó. Dẫn nó đi. Người mẹ bảo, họ còn lại hai người với nhau. Bà Bovary đứng quay lưng lại, mặt áp vào một ô cửa kính. Lê ông cầm mũ cắt két ở tay, rồi đập nhẹ mũ dọc đùi. Trời sắp mưa. Emma nói, tôi có áo tơi. Anh ta đáp. À. Nàng quay mặt đi, cầm cúi xuống. Và trán đưa về phía trước. Ánh sáng lướt qua trên đó như lướt trên đá hoa, lướt đến tận đường cong lông mày mà người ta chẳng thể biết được Emma nhìn gì ở phía chân trời và nàng đang nghĩ gì trong đáy lòng nàng. Thôi, vĩnh biệt. Anh ta thở dài. Nàng ngẩng đầu lên đột ngột. Vâng, vĩnh biệt. Ông đi đi. Họ tiến lại gần nhau. Anh ta giơ tay, nàng ngập ngừng. Theo kiểu anh vậy. Nàng vừa nói vừa bỏ thõng tay mình và cố gắng cười. Lê ông cảm thấy tay nàng giữa ngón tay mình và dường như chính cái thể chất của cả con người anh ta dồn xuống lòng bàn tay ướt át kia. Rồi anh ta mở bàn tay ra, mắt họ còn gặp nhau. và anh đi mất. Đến khu chợ, anh ta ngừng lại và ẩn sau một cái cột để ngắm lại một lần cuối ngôi nhà trắng ấy với bốn bức mành xanh của nó. Anh ta tưởng chừng nhìn thấy có bóng người sau cửa sổ trong buồng. Nhưng bức rèm như tự động tuột ra khỏi cái móc, lay động từ từ những nếp chéo dài, đùng một cái tỏa rộng ra. Thế là người anh ta thẳng đuổi và bất động hơn cả một bức tường bằng thạch cao, Lê Ông liền bỏ chạy. Từ xa anh ta nhìn thấy, trên đường cái, chiếc xe độc mã của người thầy đỡ đầu, và ở bên cạnh có một người ngực đeo miếng vải đang giữ ngựa. Homer và ông Guillaumin đang trò chuyện với nhau, họ đợi anh ta. Ôm hôn tôi đi, tay dược sĩ nói, nước mắt vòng quanh. Áo choàng của anh kia, anh bạn tốt của tôi, phải cẩn thận kẻo rét đó. Hãy chăm sóc bản thân, giữ gìn sức khỏe nhé. Thôi Lê Ông, lên xe đi, viên quản lý Văn Khế nói. Homer nghiêng mình trên chiếc chắn bùn và giọng nói ngắt quãng vì nức nở buông ra mấy tiếng buồn rầu này. Chúc anh lên đường bình yên. Chào ông. Ông Guillaumin đáp. Buông nhau ra, cả hai người họ đi và Homer quay về. Bà Bovary đã mở cửa sổ trông ra vườn và nàng nhìn đám mây. Mây tụ lại ở hướng tây phía Rouen rồi cuồn cuộn trôi nhanh. Những tia nắng mặt trời phía sau chiếu qua như những mũi tên vàng của một giá binh khí treo lơ lửng. Bầu trời quang còn lại mang màu trắng của đồ sứ. Nhưng một luồng gió mạnh làm ngã những cây bạch dương và đột ngột trời đổ mưa. Mưa rơi lộp độp trên những tàu lá xanh. Rồi mặt trời lại xuất hiện, gà mái cục ta cục tác, chim sẻ vỗ cánh trong những bụi cây ẩm ướt và những vùng nước trên cát chảy đi cuốn theo những cánh hoa màu hồng của cây sim gai. Ôi, chắc là anh ta đã ở xa rồi, nàng nghĩ. Ông Homer như thường lệ đến vào lúc 6 giờ rưỡi giữa bữa cơm chiều. Này, y vừa nói vừa ngồi xuống, hồi nãy chúng tôi đã tiễn chàng trẻ tuổi của chúng ta lên xe. Chừng thế, người thầy thuốc đáp, rồi xoay nhìn trên ghế, hắn nói tiếp. Thế bên ông có gì lạ không? Chả có gì lạ, chỉ có nhà tôi lúc chiều hơi xúc động. Ông biết đó, đàn bà động một chút là bối rối, nhất là nhà tôi. Mà ai bực mình về chuyện đó là sai, vì hệ thần kinh của họ mềm yếu hơn hệ thần kinh của chúng ta nhiều. Cái anh chàng Lê Ông tội nghiệp đó, Charles nói, anh ta sẽ sống ở Paris ra sao? Liệu anh ta có quen được với nơi đó không? Bà Bovary thở dài. Thôi đi, tay dược sĩ tặc lưỡi nói. Những cuộc vui chơi thanh nhã ở nhà chủ quán, những cuộc khiêu vũ hóa trang, rượu sâm banh, tất cả những chuyện đó sẽ tới, tôi cam đoan với ông. Tôi không tin là anh ta tự rước bận vào người. Ông Bovary phản đối. Tôi cũng vậy. Ông Homer đáp lại mạnh mẽ, mặc dầu anh ta cũng phải làm theo kẻ khác để khỏi bị coi là một thầy tu. Ông không biết cuộc sống của những tay chơi bời ấy cùng với các đào hát ở xóm Latin. Giả lại sinh viên ở Paris rất được coi trọng. Họ mà có chút ít tài hoa là người ta tiếp nhận họ vào các chỗ hội hè tốt nhất, và thậm chí cả những bà mệnh phụ khu phố Saint-Germain đã phải lòng họ. Do đó về sau, họ có cơ hội cưới vợ rất khá giả. Nhưng, người thầy thuốc nói, tôi sợ cho anh ta là... Ở đó, ông nói đúng. Tây dược sĩ ngắt lời, đó là cái mặt trái của sự đời. Và ở đó người ta buộc không ngừng để tay lên túi tiền của mình, như ông ở trong một công viên. Tôi ví dụ vậy, một người nào đó xuất hiện ăn mặc chỉnh tề, đeo cả huy chương nữa, mà người ta cho là một nhà ngoại giao. Anh ta lại gần chào hỏi ông bắt chuyện, anh ta len lỏi gây cảm tình, biếu ông điếu thuốc lá, hoặc lượm giúp ông cái mũ, rồi hai người gắn bó với nhau hơn. Anh ta dẫn ông tới tiệm cà phê, mời ông về thăm nhà nghỉ mát của anh ta ở nông thôn, buộc ông giữa hai chầu rượu làm quen với đủ mọi người, và 3/4 thời gian chỉ là để đánh cắp túi tiền của ông hoặc lôi cuốn ông vào những hành động nguy hiểm. Quả vậy,
Charles đáp, nhưng tôi nghĩ trước hết đến những bệnh tật, bệnh sốt thương hàn chẳng hạn, nó đánh vào những sinh viên ở các tỉnh nhỏ.
Emma rùng mình.
Do sự thay đổi chế độ ăn uống, Tây dược sĩ tiếp, và do sự hỗn loạn bắt nguồn từ nền kinh tế chung. Và rồi thức ăn ở Paris, ông thấy không? Các món ăn ở hàng quán, tất cả các thực phẩm đầy gia vị ấy, cuối cùng làm nóng máu ông lên. Và người ta muốn nói gì thì nói, cũng chẳng bằng được món thịt hầm ngon lành. Phần tôi bao giờ cũng thích các món ăn gia đình, nó ngon lành hơn. Bởi vậy khi tôi học được ở Rouen, tôi đã ở trọ trong một ký túc xá. Tôi cùng ăn với các giáo sư. Thế rồi ông ta liên tục trình bày các ý kiến chung và các cảm tình riêng của mình cho đến tận lúc Tristan đến tìm ông ta về làm món trứng đường cần phải làm. Không lúc nào yên thân. Ông ta thốt lên. Bao giờ cũng như cầm tù. Tôi không thể ra khỏi nhà được một phút. Cứ như con ngựa cày phải đổ mồ hôi sôi nước mắt. Thật là cực khổ. Rồi khi ra tới cửa, ông ta còn nói. À, ông có biết tin gì không?
Tin gì?
Ông Homer vừa cau mày, vừa lấy vẻ mặt rất đổi nghiêm trang đáp. Rất có thể hội nghị nông nghiệp của quận Seine, họ sẽ họp năm nay ở Yonville-la-Bay. Ít ra cũng đã có tin đồn như vậy. Sáng nay báo ra hàng ngày đã đả động đến. Chuyện này đối với quận ta là quan trọng bậc nhất đó. Nhưng ta sẽ nói chuyện sau. Tôi trông thấy rõ. Xin cảm ơn ông. Tristan có mang đèn.